Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 8 năm 2018. Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc vừa gặp mặt bên lề một sự kiện khu vực tại Singapore. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã bày tỏ hy vọng với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc bác cáo buộc giam giữ 1 triệu người Uyghur ở Tân Cương. Tổng thống Thái Anh Văn nói không ai có thể xóa bỏ Đài Loan. Nhóm cực hữu theo chủ nghĩa da trắng tuần hành ở Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một quan chức ngoại giao chuyên về vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế của Mỹ sắp tới Việt Nam và dự kiến sẽ gặp nhiều quan chức cấp cao nước chủ nhà trong bối cảnh Washington mới xác nhận rằng Hà Nội tính mua hàng chục triệu đô la thiết bị quân sự của quốc gia cựu thù. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, sẽ tới Việt Nam trong chuyến công du 3 nước, còn đưa bà tới Indonesia và Australia nhằm thảo luận về cách thức các cơ quan về vũ khí và quân sự của Mỹ có thể đóng góp nhằm duy trì một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Thompson sẽ gặp các quan chức chính phủ và quân sự cấp cao để thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và các vấn đề nhân đạo. Văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến thăm 3 nước của quan chức chuyên trách về kiểm soát vũ khí kéo dài từ ngày 12 tới 26 tháng 8 diễn ra không lâu sau khi một quan chức ngoại giao Mỹ xác nhận độc quyền với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam có các hợp đồng mua thiết bị quân sự mới với Hoa Kỳ trị giá hàng chục triệu đô la. Hiện chưa rõ cụ thể ngày giờ bà Thompson sẽ đặt chân tới Hà Nội và liệu vấn đề Việt Nam mua bán vũ khí của Mỹ có được mang ra thảo luận hay không. Trả lời báo chí mới đây liên quan tới việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng việc hợp tác quốc phòng với các nước là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới. Trao đổi với VOA tiếng Việt, giáo sư Canthea, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam cho hay rằng một hội thảo xúc tiến công nghiệp quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ đang được lên kế hoạch cho năm nay sau 2 lần trước, năm 2015 và 2016. Hiện chưa rõ liệu hội thảo này có được tiến hành trong chuyến thăm của bà Thompson hay không. Trong khi có mặt tại Việt Nam, theo văn phòng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Thompson cũng sẽ tới thăm các hoạt động giả phá thiết bị chưa nổ còn sót lại từ thời chiến tranh Việt Nam ở tỉnh Quảng Trị. Tin cho hay kể từ năm 1993 đến nay, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 105 triệu đô la cho các nỗ lực cứu mạng người này, vốn là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ. Hôm 13 tháng 8, bà Thompson đăng trên Twitter chính thức của bà các hình ảnh gặp gỡ quan chức Indonesia, quốc gia nằm trong số nước Đông Nam Á mua thiết bị quân sự nhiều nhất của Mỹ, trị giá gần 2 tỷ đô la. Theo văn phòng của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Australia, bà Thompson sẽ gặp các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng của Mỹ và Úc để thảo luận nỗ lực của chính quyền của Tổng thống Trump nhằm trao đổi nỗ lực tiến hành hiệu quả việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng. Tin cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ chuyên trách về kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế còn thảo luận về cách thức thúc đẩy tự do hàng hải và bay ngang qua các tuyến đường biển quốc tế, trong đó có Biển Đông.
Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được cho là đã bày tỏ hy vọng với quan chức Việt Nam rằng Hà Nội sẽ xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới lãnh hải. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị mới gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao liên quan tới Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Singapore. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố. Trong đó, ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội hồi tháng 4 và đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch Tập Cận Bình tới Việt Nam. Chúng tôi đã sẵn sàng cùng với Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Tuyên bố về cuộc gặp hôm 3 tháng 8 giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn viết: các lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc. Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc còn được trích lời bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Hiện chưa rõ cách xử sự khôn ngoan hơn mà Trung Quốc muốn chứng kiến từ phía Việt Nam cụ thể là gì. Hồi cuối tháng 5, trong một tuyên bố được coi là thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3 tháng 8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả duy trì tăng trưởng thương mại, đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh nêu rõ cần kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC, là bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất và ràng buộc. Hôm 4 tháng 8, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Đề cập tới các hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần đầu tiên diễn tập quân sự chung, các nhà phân tích nhận định. Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định.
Hôm 13 tháng 8, Trung Quốc bác bỏ cáo buộc do một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đưa ra nói rằng 1 triệu người Uyghur có thể bị giam trong các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương, theo hãng tin Reuters. Bà Gay McDougall, một thành viên của Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc của Liên Hiệp Quốc, hôm 10 tháng 8 cho biết đã nhận được nhiều báo cáo đáng tin cậy nói rằng 1 triệu người Uyghur ở Trung Quốc bị giam giữ ở một trại tập trung bí mật khổng lồ, một vùng không có quyền tự do. Phái đoàn Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã trả lời rằng chính quyền đã bắt giữ các tội phạm quá khích và khủng bố ở Tân Cương theo quy định của pháp luật và không nhắm vào bất kỳ người thiểu số nào hoặc có ý định xóa nhóm Hồi giáo ở Tân Cương. Phái đoàn Trung Quốc nói thêm những người bị chủ nghĩa cực đoan tôn giáo lừa sẽ được hỗ trợ tái định cư và cải tạo. Theo Reuters, các thành viên của ủy ban rất lo ngại về những vụ bắt bớ đối với người Uyghur và người thiểu số Hồi giáo khác. Thêm 2 triệu người đã bị buộc đưa vào các trại gọi là trại cải tạo, truyền bá chính trị và văn hóa, bà McDougall nói. Trước đó, ông Du Kiến Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, nói rằng Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới sự bình đẳng và đoàn kết giữa các sắc dân.
Một tòa án Trung Quốc đã bắt đầu xét xử các nhóm chức sắc của nhóm Đấng Toàn Năng, một nhóm tôn giáo bị cấm hoạt động và bị chính quyền xem là tà đạo tại nước này, hãng tin Reuters trích dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết hôm 13 tháng 8. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã kết án hàng chục tín đồ của nhóm Đấng Toàn Năng kể từ khi xảy ra nghi án các thành viên nhóm này đã sát hại một phụ nữ tại một nhà hàng thức ăn nhanh vào năm 2014. Vụ án này đã bị phản đối khắp đất nước. Hôm 12 tháng 8, Tân Hoa Xã cho biết một số thành viên của nhóm nhưng không rõ số lượng đã bị chính quyền tỉnh Hắc Long Giang xét xử từ hôm 31 tháng 7. Reuters trích lời Tân Hoa Xã cho biết, công an tỉnh Hắc Long Giang đã bắt giữ người đứng đầu giáo phái và một số chức sắc chủ chốt ở phía đông bắc Trung Quốc vào tháng 6 năm 2017. Tân Hoa Xã đưa tin nhóm có gốc gác ở tỉnh Hà Nam tin rằng Chúa Giê-xu đã sống lại dưới hình hài của bà Dương Tường Bân, vợ của người sáng lập ra giáo phái Triệu Duy Sơn. Ông Triệu Duy Sơn đã cùng vợ trốn sang Hoa Kỳ vào năm 2000, cũng theo Tân Hoa Xã. Nhóm này chủ yếu tuyển dụng những phụ nữ ít học có hoàn cảnh gia đình dở dang và dùng giáo lý cơ đốc để dụ dỗ họ, theo truyền thông Trung Quốc. Các thành viên bị cấm sử dụng điện thoại di động, cấm xem truyền hình hoặc đọc sách phi tôn giáo và bị buộc phải xem các video có mục đích tẩy não, Tân Hoa Xã cho biết thêm. Vào năm 2012, Trung Quốc đã phát động một chiến dịch đàn áp nhóm tà đạo Đấng Toàn Năng sau khi nhóm này kêu gọi một trận chiến quyết định để tiêu diệt các thành viên Đảng Cộng sản mà họ gọi là Đại Xích Long hay Rồng Đỏ và rao giảng rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm đó. Hiến pháp của Trung Quốc cho phép tự do tín ngưỡng, nhưng trên thực tế Đảng Cộng sản thắt chặt tất cả các hoạt động tôn giáo và đàn áp các giáo phái bị cấm vì cho rằng các nhóm này gây bất ổn xã hội và làm gia tăng bạo lực.
Với tuyên bố không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn hôm 12 tháng 8 rời Đài Bắc tới Mỹ và hai đồng minh ngoại giao còn sót lại giữa áp lực từ Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và cho rằng bà Thái đang mưu tìm độc lập chính thức cho Đài Bắc, theo Reuters. Hãng tin Anh nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách lôi kéo các nước công nhận Đài Loan, hiện chỉ còn 18, sau khi Burkina Faso và Cộng hòa Dominica từ bỏ Đài Bắc để ngả về Bắc Kinh đầu năm nay. Phát biểu trước chuyến bay tới Los Angeles, nơi bà sẽ nghỉ lại một đêm trước khi tới thăm Belize và Paraguay, bà Thái tuyên bố, đi ra nước ngoài toàn thế giới có thể thấy Đài Loan, họ có thể thấy nước chúng tôi cũng như sự hậu thuẫn đối với dân chủ và tự do của chúng tôi, bà Thái nói. Chúng tôi chỉ cần cứng rắn để không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan. Trước chuyến đi, Trung Quốc đã phản đối Mỹ vì cho bà Thái quá cảnh ở Los Angeles và Houston trong khi trở về. Bà Thái cũng nói thêm rằng bà muốn duy trì tình trạng hiện thời với Trung Quốc, nhưng cũng muốn củng cố quan hệ với Hoa Kỳ và mưu tìm hậu thuẫn trước các cuộc bầu cử địa phương ở Đài Loan vào tháng 11. Chuyến thăm bắt đầu một ngày sau khi Tập đoàn Lọc dầu Nhà nước CPC của Đài Loan thông báo thỏa thuận trị giá 25 tỷ đô la để mua khí hóa lỏng tự nhiên từ Mỹ trong vòng 25 năm tới. Trong khi dừng chân ở Mỹ, bà Thái dự kiến sẽ gặp dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, theo Reuters. Bà cũng gặp đại diện doanh nghiệp để thảo luận cách thức đầu tư và thông thương với Mỹ. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là đồng minh mạnh nhất cũng như là nhà cung cấp vũ khí duy nhất của đảo quốc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
3 trong số 10 ứng viên chạy đua vào Hạ viện Mỹ có lỗ hổng đáng kể về an ninh trên website của họ, theo Reuters. Hãng tin Anh dẫn lại thông tin từ một nghiên cứu mới của các chuyên gia độc lập nói rằng kết luận trên cho thấy nguy cơ các hacker có thể gây ra đối với cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 12 tháng 8 tại một hội thảo an ninh thường niên có tên gọi là DEFCON tại Las Vegas. Tại đó, một số người tham gia đã dành 3 ngày qua để thử tấn công các máy bỏ phiếu nhằm chứng minh sự tồn tại của các lỗ hổng an ninh đối với công nghệ sử dụng trong các phòng phiếu ở Hoa Kỳ. Một nhóm 4 nhà nghiên cứu độc lập kết luận rằng các website của gần 1/3 các ứng cử viên dân biểu Mỹ thuộc cả đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa dễ bị tấn công. Cảnh báo về cuộc bầu cử giữa kỳ được đưa ra sau khi đảng Dân Chủ đã dành hơn một năm để củng cố an ninh mạng trong chiến dịch tranh cử ở cấp tiểu bang và liên bang của đảng này. Công bố trên được đưa ra tiếp theo một loạt các cảnh báo của quan chức an ninh trong chính quyền của Tổng thống Trump về việc Nga tích cực tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11.
Thủ đô Washington của Mỹ chứng kiến cuộc xuống đường của những nhân vật cực hữu theo chủ trương người da trắng thượng đẳng một năm sau khi xảy ra cuộc tập hợp tương tự và đã biến thành bạo loạn ở thành phố Charlottesville, Virginia. Sự kiện diễn ra lúc 5 giờ 30 phút chiều giờ địa phương ngày 12 tháng 8 tại Lafayette Square cách không xa Nhà Trắng. Theo Reuters, một số nhóm biểu tình phản đối vốn áp đảo những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng cũng tụ tập gần đó. Chính quyền địa phương đã cam kết triển khai một lực lượng an ninh rầm rộ để tách hai nhóm này nhằm tránh cuộc ẩu đả từng xảy ra ở trung tâm thành phố Charlottesville năm ngoái. Một người phụ nữ đã thiệt mạng khi một người đàn ông đâm xe vào nhóm người biểu tình phản đối. Hôm 11 tháng 8, nhân một năm xảy ra vụ trên, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter lên án mọi hành động phân biệt chủng tộc. Cùng ngày, hàng trăm sinh viên và các nhà hoạt động cánh tả đã đổ ra các đường phố ở Charlottesville. Theo Reuters, một số sinh viên cho biết rằng họ cảm thấy tức giận vì năm nay lực lượng cảnh sát đã được triển khai rầm rộ hơn so với năm ngoái, khi cuộc xuống đường của những người theo chủ trương người da trắng thượng đẳng gần như không bị kiểm soát. Hôm 11 tháng 8 tại Charlottesville, có lúc hàng chục cảnh sát chống bạo động đứng thành hàng gần nơi cuộc tuần hành diễn ra, khiến nhiều người phản đối vì họ cho rằng không có bạo loạn ở đó.
Dân biểu Hoa Kỳ Chris Collins, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, bị buộc tội tham gia vào một mưu đồ giao dịch nội gián, đã ngừng chiến dịch tái tranh cử của ông vào ngày 11 tháng 8, trong khi Đảng Cộng Hòa tìm cách giảm thiểu thiệt hại từ vụ việc của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới. Ông Collins nói trong một thông cáo rằng quyết định của ông là vì lợi ích tốt nhất của các cử tri mà ông đại diện ở bang New York, cũng như Đảng Cộng Hòa và chủ trương của Tổng thống Trump. Ông Collins trước đó trong tuần này đã bị buộc tội tham gia vào một mưu đồ giao dịch nội gián liên quan đến một công ty công nghệ sinh học của Úc có tên Innate Immunotherapies Limited, nơi mà ông phục vụ trong hội đồng quản trị. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này. Ông Collins, 68 tuổi, cho biết ông sẽ phục vụ hết những tháng còn lại trong nhiệm kỳ của ông. Ông nói trong thông cáo đăng trên Twitter rằng tôi sẽ tiếp tục chống lại những cáo buộc vô giá trị này nhắm vào tôi và tôi trông đợi sẽ rửa sạch thanh danh của mình. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ủng hộ quyết định này của ông Collins. Đảng Cộng Hòa đang lo lắng về triển vọng của họ giữ lại thế đa số trong Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11, trong đó tất cả 435 ghế của Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện sẽ được cạnh tranh. Phe Dân Chủ cần giành 23 ghế để nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Ông Collins, một trong những người ủng hộ ông Trump sớm nhất trong Quốc hội, trước đó đã vận động để giành nhiệm kỳ 2 năm thứ tư của ông trong khu vực bầu cử Quốc hội 27 ở phía Tây bang New York, một nơi ngả mạnh về phía Đảng Cộng Hòa. Các nhà phân tích phi đảng phái đã dự đoán ông Collins sẽ tái đắc cử, nhưng bản cáo trạng của ông khiến phe Cộng Hòa rơi vào thế thủ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hàng chục ngàn người Romania đã tổ chức một cuộc biểu tình khác chống chính phủ vào thứ Bảy, một ngày sau khi một cuộc biểu tình trước đó biến thành bạo động khiến 455 người cần được chữa trị y tế. Những người biểu tình mang cờ Romania, cờ Liên minh châu Âu và những lá cờ khác tập hợp hôm thứ Bảy bên ngoài các văn phòng chính phủ ở thủ đô Bucharest, nơi mà cuộc biểu tình hôm thứ Sáu biến thành bạo động. Họ hét lớn những khẩu hiệu như đừng sợ hãi, người Romania sẽ nổi dậy và đồ trộm cắp theo AP. Những người biểu tình thổi kèn Vuvuzela và chiếu những dòng chữ đả đảo chính phủ lên các văn phòng chính phủ. Những người chỉ trích nói Romania đã thất thế trong cuộc chiến chống tham nhũng kể từ khi Đảng Dân Chủ Xã Hội lên cầm quyền vào năm 2016. Họ đang kêu gọi chính phủ từ chức và kêu gọi một cuộc bầu cử mới. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, cảnh sát chống bạo động Romania đã bênh vực việc họ sử dụng vũ lực vào đêm thứ Sáu. Trong đó, 70 người, bao gồm 11 viên cảnh sát chống bạo động phải được đưa đến bệnh viện. Hàng chục người khác đã được điều trị tại hiện trường. Phát ngôn viên cảnh sát chống bạo động Marius Militaru cho biết cảnh sát đang theo đuổi cáo buộc nhắm vào 8 người vì bạo lực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Bảy nói suy thoái kinh tế của đất nước là do Mỹ và các nước khác gây ra, những nước mà ông tuyên bố đang tiến hành chiến tranh chống lại nước của ông. Phát biểu tại tỉnh Rize ở vùng Đông Bắc, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói đồng đô la, euro và vàng giờ đây là những viên đạn, đạn đại bác và phi đạn của cuộc chiến tranh kinh tế đang được tiến hành chống lại đất nước của chúng ta. Ông Erdogan hứa với những người ủng hộ rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ nền kinh tế, nhưng nói thêm rằng điều quan trọng nhất là đập gãy những bàn tay đang bắn những vũ khí này. Thổ Nhĩ Kỳ đang điêu đứng vì một đợt chấn động tài chính trong tuần này khi tiền tệ của họ rớt giá mạnh liên quan tới những lo ngại về chính sách kinh tế của chính phủ và một vụ tranh chấp thương mại với Mỹ. Đồng lira sụt 14% trong ngày thứ Sáu xuống còn 6,51 lira đổi 1 đồng đô la. Một sự sụt giảm rất lớn mà sẽ khiến cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ nghèo hơn và làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế trong nước. AP cho biết, việc tiền tệ rớt giá là đặc biệt đau đớn đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì phần nhiều tăng trưởng kinh tế của nước này là nhờ tiền nước ngoài. Sự sụt giảm 41% tính tới thời điểm này trong năm nay là một thước đo mức độ lo sợ về một quốc gia đang dần đối diện với nhiều năm nợ cao, lo ngại của quốc tế về việc ông Erdogan thâu tóm quyền hành và một mối quan hệ đang xấu đi với Mỹ, đồng minh NATO của Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong số các vấn đề gây xích mích giữa hai nước là việc Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một mục sư người Mỹ và đưa ông ra xét xử vì tội gián điệp và những cáo buộc dính dáng đến khủng bố liên quan đến một nỗ lực đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm. Mục sư này đã tuyên bố vô tội. Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt các chế tài lên Thổ Nhĩ Kỳ và đe dọa thêm nữa. Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Washington tuần này nhưng không giải quyết được tranh cãi. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu viết trên trang Twitter rằng ông đã cho phép tăng gấp đôi thuế quan áp lên thép và nhôm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói mức thuế nhập khẩu đối với nhôm sẽ tăng lên tới mức 20% và thép lên mức 50%. Quan hệ của chúng ta với Thổ Nhĩ Kỳ hiện không tốt vào thời điểm này, ông viết.
Cảnh sát ở thành phố Fredericton thuộc tỉnh New Brunswick, Canada cho biết ít nhất 4 người, trong đó có 2 cảnh sát bị sát hại và 1 nghi can hiện đang bị giam giữ sau vụ nổ súng tại một khu nhà chung cư vào sáng thứ Sáu. Cảnh sát Fredericton yêu cầu người dân tránh xa khu vực này và ở trong nhà. Cảnh sát cho biết thêm có nhiều người chết và cuộc điều tra đang diễn tiến, tên của các nạn nhân chưa được công bố. Chưa rõ tình huống nổ súng chính xác là như thế nào, nhưng những người chứng kiến tại hiện trường cho biết họ nghe thấy nhiều phát súng. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên tài khoản Twitter bày tỏ lo ngại và chia buồn với gia đình nạn nhân. Fredericton với khoảng 56.000 dân là thủ phủ của tỉnh New Brunswick, nơi có luật súng ống nghiêm ngặt và những cuộc tấn công chết người nhắm vào cảnh sát hiếm khi xảy ra. Nhưng vũ khí xuất hiện tràn lan đã dẫn đến sự gia tăng của những vụ phạm tội liên quan đến súng ống trong những năm gần đây.
Các nhóm cứu hộ Indonesia đã tìm thấy một người sống sót và 8 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay ở tỉnh Papua nằm ở miền đông nước này. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết hôm 12 tháng 8, chiếc máy bay loại nhỏ của hãng Dominion Air chở 9 người, trong đó có một cậu bé sống sót 12 tuổi đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chiều ngày 11 tháng 8. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy cậu bé vẫn tỉnh táo. Hành khách duy nhất sống sót đã bị gãy xương và đang được chữa trị trong một bệnh viện địa phương. Theo hãng tin AFP, Các dân làng gần hiện trường cho biết nghe thấy một tiếng nổ lớn. Các quan chức cho biết đang điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ rơi máy bay này. Theo Reuters, tai nạn hàng không xảy ra khá thường xuyên ở Indonesia. Một chuyến bay của hãng AirAsia từ Surabaya tới Kuala Lumpur đã rơi xuống biển Java hồi cuối năm 2014, làm tất cả 162 người trên khoang tử nạn.
Một khách du lịch Trung Quốc đã tử vong ở Kenya sau khi bị một con hà mã tấn công trên bờ hồ Naivasha, theo Reuters. Sự việc xảy ra khi nạn nhân 66 tuổi đang chụp ảnh. Một khách du lịch khác 62 tuổi đã sống sót trong vụ tấn công tối 11 tháng 8. Reuters dẫn lời cơ quan quản lý động vật hoang dã Kenya cho biết đang tìm kiếm con hà mã gây chết người. Đại sứ quán Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin của Reuters. Hôm 12 tháng 8, tờ báo The Star của Kenya dẫn lời người đứng đầu hiệp hội cho thuê thuyền ở Naivasha nói rằng mực nước cao hơn bình thường đã khiến các con hà mã từ hồ đi vào trong các trang trại và khách sạn gần đó để tìm thức ăn. Naivasha là thành phố bên hồ cách thủ đô Nairobi 90 km về phía tây bắc. Sau đợt hạn hán kỷ lục năm ngoái, nhiều tháng mưa lớn ở Kenya đầu năm nay đã gây ngập lụt nghiêm trọng, trong đó có khu vực quanh hồ Naivasha. Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của Kenya, và năm ngoái gần 1,5 triệu người đã tới thăm nước này, theo Reuters.
Nếu không có bài hát Thương về miền đất lạnh của Minh Kỳ với câu hát ngân nga, Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, thì có lẽ khách phương xa cũng ít lưu luyến đến ngôi chùa Linh Sơn ở Đà Lạt. Chùa được Hội Phật học Trung Phần khởi công xây dựng vào năm 1938 và hoàn thành vào năm 1940 trên một khu vực rộng khoảng 4 hecta. Bà Hương, một du khách, chia sẻ.
Ở những năm 16, một mấy là ở đây họ cũng vắng lắm, tại vì đây là đất của người Lạc, không phải là đất của người Kinh mình đâu.
Hòa thượng Thích Minh An chia sẻ.
Phật giáo Việt Nam được phục hưng 1951 thì là Tổng hội Phật giáo Việt Nam mình mới xiển dương xây dựng các ngôi chùa tịnh hội tại Đà Lạt. Chùa Linh Sơn là ngôi chùa tịnh hội, một trong những ngôi chùa lớn của Việt Nam chứ không phải riêng gì của Lâm Đồng. Bây giờ thành đó rồi, các chùa khác thì lớn hơn nhiều. Đấy, tuy nhiên về mặt thời gian và lịch sử thì đây là một ngôi chùa lịch sử.
Trải bao thăng trầm, đến nay chùa Linh Sơn vẫn giữ được kiến trúc ban đầu cùng vẻ trầm mặc giữa chốn đô thị du lịch. Linh Sơn là mái chùa thân thiết đối với Phật tử và du khách hành hương từ mọi miền đất nước. Khí hậu xứ cao nguyên ngày càng nóng lên, nên tuy không còn cảnh chập trùng trong làng sương sớm như thập niên 80 của thế kỷ trước, song Linh Sơn tự vẫn là một hiện thể tâm linh gợi thức những tâm hồn tìm về nguồn cội. Bà Hương, một du khách, nói rằng bà đến đây còn vì một niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.
Người ta đến chùa, người ta cảm thấy là thanh thản trước những cái khó khăn, tôi nói thật. Sắp tới đây tôi có cái rất là khó khăn, không biết có vượt qua được không. Nên là tôi cũng đi để kiểu như nói thế chứ trước hết là giải tỏa tâm lý của bản thân. Sau đó cái điều nó đến với mình cũng coi như giống như các cụ nói là ta đã đi hết đường rồi mà không được nữa, ta chấp nhận.
Chùa Linh Sơn đã trải qua các đời trụ trì là Hòa thượng Thích Trí Thủ, Hòa thượng Thích Diệu Hoàng, Hòa thượng Thích Từ Mãn, Hòa thượng Thích Bích Nguyên, và từ năm 1964 đến tháng 11 năm 2007, Hòa thượng Thích Từ Mãn trở về trụ trì đến khi ngài tạ thế. Kế thế trụ trì chùa Linh Sơn hiện nay là Thượng tọa Thích Viên Như, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Như đã hứa, Tổng thống Donald Trump tái áp đặt một loạt các chế tài liên hệ đến hạt nhân Iran, vốn đã được gỡ bỏ trước đây theo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện Phối hợp. Sau khi Hoa Kỳ ngưng tham gia thỏa thuận này vào tháng 5 năm nay và giai đoạn dần dần rút lui kéo dài 90 ngày kết thúc, Các chế tài có hiệu lực vào ngày 7 tháng 8 nhắm vào việc Iran mua hay thủ đắc tiền đô la Mỹ, ngành công nghiệp ô tô của Iran và những giao dịch liên hệ đến đồng rial của Iran cùng những lĩnh vực khác. Tất cả những chế tài còn lại của Hoa Kỳ liên hệ đến hạt nhân sẽ được tái áp đặt vào ngày 5 tháng 11 tới, trong đó bao gồm những trừng phạt nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Iran và những giao dịch của các định chế tài chính nước ngoài với Ngân hàng Trung ương Iran. Trong một tuyên bố, Tổng thống Trump nói, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết thực thi tất cả những chế tài và chúng ta sẽ làm việc chặt chẽ với các nước làm ăn buôn bán với Iran để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn các chế tài, các cá nhân và tổ chức nào không giảm dần các hoạt động với Iran có nguy cơ chịu những hậu quả trầm trọng. Tổng thống Trump hoan nghênh quyết định của nhiều công ty quốc tế rời bỏ thị trường Iran và ông nói thêm là một vài nước đã có chỉ dấu cho thấy họ sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu của Iran. Tổng thống Trump nói, chúng ta thúc đẩy các quốc gia có những bước như vậy để nhấn mạnh là chế độ Iran đang đối mặt với một lựa chọn, hoặc là thay đổi thái độ đe dọa gây bất ổn mà tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, hay tiếp tục đi vào con đường cô lập về kinh tế. Các giới chức Hoa Kỳ nói lợi tức Iran nhận được nhờ các chế tài được gỡ bỏ theo như thỏa thuận hạt nhân đã được sử dụng để lan truyền chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn từ Syria đến Yemen sang Gaza và những nơi khác nữa, thay vì dùng số tiền này để cải thiện đời sống của người dân Iran. Trong tuyên bố của ông, Tổng thống Trump nhấn mạnh là trong khi Hoa Kỳ tiếp tục gây áp lực kinh tế tối đa lên chế độ Iran để nước này thay đổi các chính sách phá hoại, ông vẫn sẵn sàng đạt đến một thỏa thuận toàn diện hơn để giải quyết những hoạt động tàn bạo của chế độ, bao gồm chương trình phi đạn đạn đạo và việc ủng hộ khủng bố. Thêm vào đó, Tổng thống Trump nhấn mạnh đến việc tiếp tục ủng hộ người dân Iran là những người thừa kế chính đáng di sản giàu có của Iran và là những nạn nhân thực sự từ những chính sách của chế độ. Ông Trump nói, chúng ta trông chờ ngày người dân Iran và tất cả dân chúng trên toàn khu vực có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong an toàn và hòa bình.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Chương trình nhằm mang đến những thông tin bổ ích về giáo dục Hoa Kỳ và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong chuỗi những cái đề tài vừa qua mà mình khai thác và mình giới thiệu rất là nhiều thưa giáo sư, đó là về chủ đề học bổng, và mình còn tiếp tục nói về học bổng cho tới khi nào mà mối quan tâm của các bạn được giải đáp đầy đủ. Dạ vâng. Ngày hôm nay nói về một dạng học bổng rất là đặc biệt thưa quý vị và các bạn, đó là học bổng từ các quỹ nghiên cứu ở Mỹ, tức là sau chương trình đại học thưa giáo sư, và chuyên sâu về nghiên cứu chứ không còn học tập nữa. Thì thưa giáo sư, những cái quỹ ở Mỹ họ lập ra để họ chuyên về nghiên cứu và họ cho những cái khoản tài trợ để nghiên cứu sinh từ các nơi về đây để nghiên cứu, và cái đó là được tài trợ hoàn toàn. Thưa giáo sư, cho Trà My hỏi thăm là học bổng từ các quỹ nghiên cứu là gì, mục đích như thế nào?
Vâng, trước tiên này mình cũng ôn lại sơ sơ là cái gì mình đã vừa nói trong mấy chương trình trước. Yeah. Những chương trình trước là những chương trình học bổng từ những đại học họ thiết lập để giúp các sinh viên đi qua học theo đuổi một cái ngành nào đó và lấy một cái bằng nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ nói một cái đề tài khác, nhưng mà nó cũng liên quan đến cái vấn đề học bổng tài chính cho các sinh viên Việt Nam đi học ở Mỹ. Thì chính phủ Mỹ họ có những cái ngân quỹ được thiết lập để mà hỗ trợ cho những cái chương trình mà khuyến khích những cái những sinh viên họ đi vào một cái ngành nào đó. Có nghĩa rằng là ở Mỹ thì họ có những cái chương trình mà họ muốn sinh viên chú tâm vào một cái ngành nào, giống như về dân chủ, về economic, về khoa học kỹ thuật, giống như VES trong cái quá khứ là chú trọng vào khoa học kỹ thuật. Fulbright thì nó rất là tổng quát. Thì có những cái chương trình chính phủ Mỹ họ để tiền ra, để đặt ra để mà khuyến khích các sinh viên của Việt Nam mình qua đây đi học. Nhưng cô nói rằng là cái chương trình fellowship có nghĩa rằng là nó ngắn hạn thôi. Nhưng mà chương trình Fulbright mình sẽ nói sau đây á, nó cũng có những cái chương trình giúp cho sinh viên đi học để lấy bằng thạc sĩ nữa.
Dạ,
đó. Dạ. Thì có nên mình khi mình vào chi tiết á, thì mình sẽ nói qua những cái chương trình sự khác biệt của những chương trình về fellowship ngắn hạn từ 6 tháng cho đến 1 năm.
Dạ.
Và những chương trình học cho đến khi ra trường để có một cái bằng.
Dạ, nhưng mà trước đó Rami xin hỏi thăm rất là cụ thể là
vâng,
chương trình học bổng nghiên cứu đó giáo sư là dành cho tất cả các ngành nghề, có vâng, loại trừ ngành nghề nào không?
Có nhiều, có tùy theo, giống như là trong quá khứ mình có VEF,
yeah,
là Vietnam Education Foundation, thì họ chú trọng vào cấp cao học và cho những chương trình dính líu về STEM mà thôi.
À, về toán, khoa học, kỹ thuật. Vâng.
Còn Fulbright là có những cái chương trình họ không có chú trọng về STEM, mà họ chú trọng về liberal arts, về những cái chương trình mà không phải là STEM.
Yeah.
Bởi thế, cái sự khác biệt giữa hai bên VEF và Fulbright nó rõ ràng như vậy đó.
Dạ vâng.
Là có nghĩa là một cái chương trình nó thiết lập ra không có phải rằng là thu hút tất cả các sinh viên học một ngành gì cũng được.
Yeah.
Nhưng mà họ có cái mục đích để mà đào tạo một số sinh viên về những cái ngành gì. Đó. Yeah.
Vâng, như vậy thì một người ở Việt Nam muốn tìm kiếm một cái cơ hội học bổng nghiên cứu sinh, cho dù người đó đang học một cái ngành nghề nào cũng có cơ hội, phải không ạ? Chứ không phải nói là
vâng,
ồ tôi đang học ngành y chắc không có cơ hội nghiên cứu sinh vậy đâu.
Nhưng mà thường thường cái chương trình fellowship thì phải có ra một cái bằng rồi.
Yeah.
Có nghĩa là một tối thiểu là 4 năm.
Đã tốt nghiệp đại
đã
học
tốt
rồi.
Nghiệp đại học vâng, rồi. Đó, nếu mà các bạn muốn đi để xin đi học qua một cái ngoài chương trình Fulbright cho cái chương trình thạc sĩ, mình sẽ nói trong chi tiết.
Riêng, vâng.
Hiện tại thì chúng ta sẽ nói rằng là tổng quát những chương trình fellowship có cũng khoảng 3-4 cái ở 3-4 cái chương trình ở Mỹ. Thì những chương trình đó họ đòi hỏi là các sinh viên phải có một số kiến thức để mà làm có nghĩa rằng là nghiên cứu được. Nếu mà không có đủ kiến thức thì không được. Thường thường tối thiểu là phải có bằng cử nhân 4
vâng,
năm. Hay thường thường là có xong thạc sĩ và tiến sĩ thì tốt hơn.
Dạ vâng. Như vậy là những cái chương trình fellowship, tức là chương trình nghiên cứu sinh, đó là dành cho những ai? Là dành cho những bạn, đa số là dành cho những bạn đã tốt nghiệp đại học.
Vâng.
Vâng. Thì có cơ hội nhiều hơn. Còn những bạn mà chưa tốt nghiệp đại học vẫn có cơ hội xin fellowship, nhưng dưới dạng Fulbright.
Fulbright chỉ có một cái chương trình duy nhất.
Vâng.
Để cho các sinh viên Việt Nam đi du học để học bằng thạc sĩ trong một cái số ngành mà họ quyết định, không có phải là ngành nào cũng được.
Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, tại sao có những cái quỹ nghiên cứu sinh như thế này, cái mục đích là phục vụ cho lợi ích nước Mỹ hay là phục vụ cho cái gọi là nước Mỹ muốn quảng bá phát triển nhân tài của các nước?
Theo cô nói rằng là nước Mỹ họ có cái mục đích rằng là muốn quảng bá về những cái đề tài giống như là về dân chủ hay là về những cái chương trình quan trọng trong thế giới. Thì khi mà họ cho thiết lập những cái chương trình này, họ có cái mục đích rằng là mình trao đổi cái vấn đề giáo dục về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa với các nước đang phát triển.
Yeah.
Để có sinh viên của những cái nước đó, họ có những cái cơ hội để mà học hỏi nhiều về những cái nó gọi là nguyên tắc, principle ở bên này mà họ rất là quý, giống như freedom về democracy với cái dân chủ và những cái đó thì Mỹ họ chú trọng về cái đó. Và khi họ cho những cái chương trình đó, họ phải bắt buộc các ứng viên phải hứa rằng là phải đi vào những ngành đó, không thì không được.
Vâng, như giáo sư vừa nói đó, là những cái chương trình này là tập trung cho những nước đang phát triển thì dĩ nhiên là sinh viên Việt Nam có cơ hội nhiều lắm.
Vâng,
thưa giáo sư, nhưng mà cái câu hỏi là mục đích để làm gì đó, để tiếp theo là câu hỏi là sau khi các bạn nhận được nghiên cứu sinh này rồi thì cái mục đích của các bạn là phải quay về nước phục vụ cho nước của bạn, hay là nếu mà là mục đích là vì để sự phát triển của nước Mỹ thì các bạn phải có nhiệm vụ trả nợ cho nước Mỹ?
Không, thường thường những chương trình mà Mỹ họ đặt ra không có lợi gì cho Mỹ hết.
Vâng.
Ngay khi đó có nghĩa là cho toàn cầu mà thôi, có nghĩa là rất là global. Không có chương trình nào mà bắt buộc là sinh viên phải ở lại để làm việc. Nói trái lại, những chương trình giống như VEF, Fulbright hay những chương trình về NED mà chúng ta sẽ nói là một trong những điều kiện để được vào chương trình này là sinh viên phải hứa phải trở lại cái nước mình để mà phục vụ. Tại vì đó là cái mục đích chính của cái chương trình là giúp các sinh viên ở nước ngoài giống như Việt Nam qua Mỹ học hỏi những cái tốt của Mỹ, xong rồi nếu mà không về thì cái đó là không có đúng cái mục đích của cái chương trình. Là cái điều kiều quyền mà quan trọng nhất là phải trở lại Việt Nam.
Vâng, như vậy là khi mà các bạn xin học bổng nghiên cứu sinh thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần là phải quay về phục vụ đất nước, vì đó là cái mục đích mà
nếu các bạn đồng ý thì phải bồi thường lại cho những chương trình này.
Dạ, bồi thường về tất cả những cái ngân quỹ mà họ đã tài trợ cho các bạn nghiên cứu.
Thì chương trình fellowship thường thường chỉ có 6 tháng cho 1 năm thôi, thì không có nhiều. nhưng chương trình Fulbright có thể là 4 năm hay là 2 năm, tùy theo. Tôi nghĩ là thạc sĩ thì cũng tối đa là 2 năm mà thôi.
Dạ. Tức là có thể là từ nửa năm cho tới cao lắm là 4 năm.
4 năm
để nghiên cứu.
Không, 2 năm mà thôi.
Vâng.
À, chương trình fellowship chỉ tối đa là 1 năm, vâng. Thường thường là 6 tháng.
Dạ. Vâng. Còn Fulbright thì có thể kéo dài tới
4
năm. Fulbright
là thường thường là không có 4 năm được, tại vì họ không có chương trình nào cho chương trình cử nhân hết.
Uh-huh.
Chỉ có một chương trình cho thạc sĩ, và thường thường thạc sĩ nói trung bình ở Mỹ chỉ học từ 1 đến 2 năm mà thôi.
Dạ, và sau đó là phải quay về phục vụ đất nước, nếu không vâng. thì các bạn phải đền lại cái
phải
số chi phí mà họ đã chi trả cho các bạn học tập nghiên cứu.
Vâng.
Thưa giáo sư, tốt nghiệp nhạc viện có làm nghiên cứu sinh được không?
Nhạc viện tùy theo cái những chương trình, cái vấn đề mình tốt nghiệp là nó cũng là giải quyết được một cái điều kiện mà để được nạp đơn cho ứng viên.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà ứng viên coi những cái chương trình mà người ta đã được chấp thuận, thì nếu mà một những chương trình đó mà được chấp thuận rồi, thì những cái gì mà mình đã trong cái quá khứ mình đã ra trường là trong cái chương trình cử nhân thì nó có thể giúp đỡ được thôi, nhưng mà nó không có là một cái điều kiện cần thiết để mà được nhận hay không.
Dạ.
Đó là cái câu hỏi rằng là nếu các bạn học cái ngành nào mà đúng trong cái list mà được chấp nhận của cái chương trình đó thì các bạn sẽ được.
Dạ vâng, mình đang nói về những cái học bổng nghiên cứu sinh từ các quỹ nghiên cứu của Mỹ dành cho du học sinh nước ngoài, đặc biệt là các học sinh từ các nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng ta sẽ tìm hiểu là làm thế nào để có thể nhận được những học bổng nào trong giây lát, tại vì lúc này Trâm Nhi đã nhận được một vài câu hỏi. Thưa giáo sư, điều kiện đi du học như thế nào?
Đi trong trường hợp này là điều kiện để đi du học
tổng quát. Vâng.
Chứ không phải cho chương trình fellowship, đúng
dạ,
không?
Dạ.
Thì trong quá khứ chúng ta đã nói rất là nhiều những cái điều kiện để được đi du học. Cái thứ nhất, các bạn phải có cái sức lực về học vấn ở trong trường, có nghĩa là điểm trung bình phải cao, và cái sự giới thiệu của các thầy, những cái chuyện các bạn làm giống như là extracurriculum rất là quan trọng.
Yeah.
Và cái trường bạn ra, và cái điểm TOEFL hay là IELTS là điểm thi Anh văn phải đạt được cái điểm tối thiểu là 80 cho TOEFL và 6.5 cho IELTS. Và nếu mà học chương trình cử nhân thì ở Mỹ họ đòi hỏi phải có thi SAT, là phải có một số điểm đúng theo cái trường đó họ
yêu cầu.
Ngoài ra cái vấn đề tài chính rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không có đủ học bổng ở Mỹ để mà qua học, thì cái phần còn lại sau khi cái vấn đề học bổng đó họ đã thanh toán cho mình rồi đó, thì gia đình các bạn phải lo để mà lo cái vấn đề đó. Nếu mà không có cái sự chứng minh đó thì không được visa.
Dạ vâng, về vấn đề tài chính thì trung bình một năm học ở Mỹ, trung bình thôi
là
khoảng 50.000 đô la một năm. Các bạn muốn học 4 năm thì cứ nhân lên như thế.
Vâng. Và thường thường nếu mà học bổng họ cho một số tiền rồi, chẳng hạn giống như 30.000, thì 20.000 còn lại là các bạn phải lo.
Vâng, 20.000 mỗi năm.
Mỗi năm.
Đó. Vâng, dạ. Thưa quý vị, bây giờ là có những cái câu hỏi liên tiếp thì mình tập trung trả lời câu hỏi trước nha.
Vâng.
Dạ, tốt nghiệp dược sĩ đại học có thêm điều kiện nào để được học bổng?
Tốt nghiệp dược sĩ đại học ở Việt Nam tùy theo trường nào. Thì trong quá khứ chúng ta đã có một cái chương trình nói về
ngành dược.
Vâng. Thì các bạn có thể trở lại coi. Nhưng mà nói tóm tắt là khi mà ra dược ở Việt Nam rồi đó, thì qua bên này thì nó có những cái chương trình giống như là chương trình đi học y khoa vậy đó.
Yeah.
Có nghĩa là các bạn phải thi vào những cái chương trình mà họ đòi hỏi trong chương trình dược. Và nếu các bạn đã đạt được những cái yếu tố mà để được thi mà đầu cao cho chương trình gọi là Form D, có nghĩa là về tiến sĩ về dược khoa đó, thì các bạn có thể nạp đơn và học những cái trường đại học ở Mỹ.
Mình nói cái bài thi gì riêng cho ngành dược ạ?
Tôi nghĩ rằng là PCAT, chắc là PCAT, Farm, cho Pharmacy, tôi không nhớ rõ, là vì nhiều quá. Cho Medicine là MCAT, còn về Law là LSAT, thì tôi nghĩ là Pharmacy là PCAT. Có thể sai, ngành... nhưng mà tại vì tôi không nhớ rõ.
Những cái ngành này đặc biệt là phải có một cái bài thi tiêu chuẩn để được vào học ở Mỹ.
Vâng.
Và cái bài thi đó thi trên mạng hay là thi đăng ký thi vào trung tâm?
Thì tùy theo. Giống như ở Việt Nam, mình nghĩ rằng học ra thạc sĩ rồi là đi hành nghề được. Nhưng mà ở Mỹ, muốn đi học dược sĩ thì phải học trước có đủ 4 năm để mà có đủ khả năng thi được cái chương trình vào vào dược rồi được nhận hay không rồi mới học tiếp cho đến khi ra tiến sĩ về dược luôn.
Dạ vâng, chúng tôi có chương trình về ngành dược rất là chuyên sâu mà chúng tôi thực hiện cách đây vài tháng. Các bạn có thể tìm lại trên voatiengviet.com hoặc là trang Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Dạ thưa giáo sư, điểm mạnh xin visa đi du học là gì?
Điểm mạnh là sao?
Tức là cái gì mà gọi là cái yếu tố quan trọng nhất?
Yếu tố quan trọng nhất là các bạn phải thật lòng rằng là cái mục đích các bạn đi du học. Tại vì khi mình đi phỏng vấn đó, người ta thấy rõ ràng là mình có thật lòng là đi du học để mà trở lại Việt Nam hay không.
Vâng.
Mà nếu mà họ thấy rõ ràng là cái sự đi du học là một cái cơ hội để mình qua Mỹ mình ở lại thì cái đó là không được. Cái đó là quan trọng nhất. Cái thứ nhì mà nếu điểm không khá đó thì không được, không được nhận vào. Cái thứ ba là về vấn đề tài chính. Nhưng mà nếu các bạn hỏi cái quan trọng nhất là cái ý định đi du học là như thế nào, và cái đó nó coi qua cái tổng quát trong khi mà phỏng vấn người ta thấy rõ ràng rằng là mình có rất là
nghiêm túc
hay không trong những cái ngành của mình, hay là chỉ dùng cái cơ hội để đi chống nhiều người chống xin đi chỉ học tiếng Anh mà thôi. Thì họ mới đặt cái câu hỏi tại sao không ở Việt Nam học tiếng Anh. Thì thường thường nếu mà muốn đi học tiếng Anh thì phải có những cái chương trình, là sau chương trình tiếng Anh là có những cái chương trình như thế nào. Có thể nhiều người muốn đi học tiếng Anh để xong rồi có cơ hội vào học một cái chương trình
đại
về
học.
Kỹ sư đại học. Thì cái đó người ta có thể tin tưởng hơn.
Cảm ơn giáo sư. Bây giờ nói về cái chuyện nghiên cứu sinh đó thì bạn Thắng Đô Ngô hỏi thăm là 6 tháng để nghiên cứu sinh như giáo sư vừa nói có đủ thời gian hoàn thành đề tài nghiên cứu hay không?
Vâng, thường thường là những chương trình về nghiên cứu fellowship thì là nó đòi hỏi các bạn tối thiểu là phải có bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ. Thì khi qua thì có những cái cơ hội mình tiếp xúc với những người trong cái ngành của mình. Thì mình làm việc người ta 6 tháng. Và sau 6 tháng rồi mình thấy có một cái cơ hội để mình viết ra một cái bài báo. Mà nếu mà sau 6 tháng nó không xong thì mình phải trở lại Việt Nam thì mình tiếp tục cộng tác với những người mình đã làm việc. Chứ không phải là thường thường những chương trình mình sẽ nói chi tiết hơn vào NED hay là CSIS. Thì họ đòi hỏi là khi mà xong là phải viết ra một cái bài báo. Nhiều người họ không có kịp viết thì tôi nghĩ rằng là mình về lại Việt Nam, mình vẫn là tiếp tục cộng tác với những giáo sư hay những cái người làm việc ở những cái trung tâm đó, những cái cơ quan đó, thì sau đó mình sẽ tiếp tục làm. Thường thường 6 tháng thì theo người này họ nói thì có thể rằng là tôi nghĩ không đủ. Nhưng mà nếu mà làm việc hàng ngày, 8 tiếng một ngày mà mình chú tâm vào đó thì sau 6 tháng là có những cái nhiều cái kết quả rất là tốt.
Thưa giáo sư, nhưng mà trong trường hợp mà mình không kịp để mà
mình có thể xin gia hạn.
Xin gia hạn.
Có thể là nhiều chương trình mà nó có cảm thấy rất là
quan trọng
thì người ta có thể cho gia hạn thêm
vài tháng
và có thể cho đến một năm.
Còn nếu không thì mình vẫn cứ gửi
về và tiếp tục thêm.
Cảm ơn giáo sư. Tốt nghiệp đại học ngân hàng có điều kiện để đi không?
Thì nếu mà banking có nghĩa là về ngân hàng
là
một trong những cái chương trình mà được chú trọng qua những chương trình về fellowship thì được.
Thưa giáo sư, thư giới thiệu nhập học ở Mỹ này thì là thư giới thiệu để nhập học bên đây đó thì là từ bên phía Việt Nam hay là bên phía Hoa Kỳ?
Tùy theo, có nghĩa rằng là nếu các bạn không có ai ở Mỹ để viết cho các bạn một cái lá thư giới thiệu thì những cái giáo sư ở Việt Nam cũng có thể viết được.
Nguyễn Thành Công, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sinh học, cần gì để đi du học?
Công nghệ sinh học là chắc là
Biomedical Engineering.
Thì chúng ta đã nói về chương trình Biochemistry hay là Biomedical Engineering trong quá khứ rồi. Nhưng mà nói tổng quát là những cái điều kiện đi du học thì cũng giống như những cái ngành khác thôi. Cái thứ nhất các bạn phải có cái quyết định là đi du học để trở lại Việt Nam. Cái thứ nhì là phải điểm tốt, trung bình tốt, điểm anh văn phải tốt và có đủ tài chính.
Cái đó là những cái điều kiện chung quát nhất phải đáp ứng trước khi mình đi vào từng cái ngành riêng. Và ví dụ như bạn học về cái ngành bio thì dĩ nhiên những cái điểm của bạn về hóa vệ sinh phải mạnh.
Đương nhiên, cô nói rất là đúng. Tùy theo những cái trường, nhưng mà cái mình nói là cái tổng quát, là đến khi mà đi vào chi tiết thì có những cái chương trình họ đòi hỏi cái điểm biology hay là những cái điểm mà liên quan đến cái ngành đó. Giống như muốn học kỹ sư mà điểm tốt toán thấp thì đâu được.
Dạ vâng. Dạ, những cái yêu cầu mà giáo sư thường nhắc tới khi mà muốn nộp đơn xin du học Mỹ đó là những cái học lực, những cái học bạ bản điểm ở bên Việt Nam phải tốt. Nhưng mà dạ có một cái thắc mắc là ở bên Việt Nam đó, những cái điểm số đó có thể có sự gian lận, thì làm sao để bên phía Mỹ khi mà họ nhận hồ sơ họ điều tra nghiên cứu đây là những cái học lực thật.
Có thì cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái nếu mà các bạn ra những cái trường được tín nhiệm thì có thể rằng là được sự tin tưởng hơn. Và ngoài ra thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn là tin tưởng là ai cũng là người thành thật hết, thì nếu mà mình nhận được những cái bài như vậy mà mình cứ có cái vấn đề nghi vấn về đó thì nó không có công bằng. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà có những cái câu hỏi thì ví dụ bây giờ trong quá khứ một cái trường nào, trường X chẳng hạn, là đã có cái những cái chương trình về bị coi như là người ta khám phá rằng là bị mang tiếng rồi. Thì khi mà các bạn từ ra cái trường đó thì người ta đặt câu hỏi, mà không phải tại vì đặt câu hỏi mà các bạn không được đi, tại vì chỉ có một số người làm thôi, đâu phải là tất cả mọi người đều.
Nhưng mà nhìn chung đó thưa giáo sư, thì phía bên Mỹ này họ có một cái hệ thống nào để xác nhận chứng thực là những cái thành tích học tập từ những nước khác như Việt Nam chẳng hạn?
Tôi nghĩ rất là khó, tại vì không có ai có một cái cơ quan nào mà họ cam đoan là khi mà họ ngồi coi những cái điểm đó là họ cho là đúng hay không. Đó, cái đó là nếu mà cuối cùng mà các sinh viên mà không có theo cái giấy tờ mà tốt mà được nhận vào chương trình mà qua du học, thì những người đó mà không có đủ khả năng thì họ sẽ không được thành công thôi.
Dạ. Vâng. Nhưng mà khi mà thí dụ như mình gian lận mà mình được qua đây, mình được một cái suất đi du học đi, thì trong một vài khóa đầu mà không có thành công, tức là học không nổi,
lại bị sa thải.
Nếu mà trường sa thải thì bắt buộc phải về nước.
Phải về nước.
Có cơ hội gọi là lay lất.
Không được.
Kiếm một cái trường khác.
Không được.
Thì giáo sư, học phí cao đẳng của trường Joliet Junior College ở Chicago bao nhiêu?
Tôi không biết, cái đó là các bạn có thể lên website coi, mình không biết được.
Dạ, bạn hỏi quá cụ thể, và bên đây nhiều trường quá.
Rất là nhiều trường.
Nhưng mà trung bình một cái trường college?
Chương trình cao đẳng thì khoảng từ tối đa là 25.000 một năm.
Cao đẳng, cộng đồng.
Gọi là community college.
Vâng. Thưa giáo sư, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, ngành thú y, du học được không?
Thì tùy theo, chúng ta đã nói rằng là nếu có những cái trường chương trình đại học ở Mỹ có thích hợp với cái ngành các bạn ra thì mình nạp đơn xin đi được.
Dạ, tức là ngành nào thì bên đây cũng có những
cũng
cái
có hết, bất cứ ngành nào ở Việt Nam ra thì tôi nghĩ rằng là có một số đại học bên này họ sẽ có. Không, ít khi mà không có một cái ngành nào mà không có.
Vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà trong quá trình đi phỏng vấn để mà xin visa đi học đó, thì có thể là bị đặt những câu hỏi là tại sao những ngành này ở trong nước có đào tạo bài bản, có trường học mà quý vị lại phải đi.
Vâng, thì cái nói như vậy thì không có công bằng, tại vì những cái thứ nhất, cái mục đích để đi du học là tại vì mình muốn được hấp thụ những cái sự
tiến bộ
của những cái nước khác. Cái đó là cái mục đích mình đi. Cái nhì, mặc dù có những cái chương trình ở Việt Nam có, nhưng mà mình có dịp đi du học thì mình sẽ học được không những về trong cái ngành của mình mà được mở mang kiến thức về những cái kiến thức tổng quát khác. Thì không phải là tại vì tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì không công bằng, dùng những cái lý do đó không có cho người ta đi đi du học.
Dạ vâng. Cho dù là các bạn đang học ngành nghề nào ở Việt Nam, có những cái chương trình quốc tế đi nữa, nhưng mà các bạn vẫn có cơ hội đi du học. Dạ, nếu như các bạn thuyết phục được là chúng tôi muốn mở mang kiến thức thêm từ bên ngoài, chứ không lo là đang học đại học quốc tế đây thì không có cơ hội được nhận đi học Mỹ. Thưa giáo sư, trở lại với chương trình ngày hôm nay, trước khi trở lại chủ đề thì có bạn chào luật sư Khanh Phạm, thì Trà My xin một giây thôi. Đến chính đây là giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Dạ, ông đến với chương trình để giải đáp về học học bổng cũng như du học Hoa Kỳ. Luật sư Khanh Phạm là chương trình về di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư. Dạ, cảm ơn các bạn. Bây giờ nói về học bổng từ các quỹ nghiên cứu. Làm sao xin được những cái học bổng này thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái cách hay nhất là mình nên lên trên những cái mạng website của những cái chương trình này. Thì những chương trình đó họ đưa ra rõ ràng là cái mục đích của họ như thế nào, cái điều kiện như thế nào, cái cách nạp đơn như thế nào. Thường là những cái website đó nó có đủ hết, không cần phải qua một cái cơ quan nào hết.
Một số những cái quỹ nghiên cứu cơ bản mà nổi tiếng nhất mà mình thấy như là Fulbright, CSIS là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hoa Kỳ của Mỹ ha, hoặc là NED là quỹ hỗ trợ để phát triển dân chủ, là một số những cái gọi là cái quỹ mà họ dành liên tục thường xuyên cho du học sinh nước ngoài. Dạ vâng, thưa giáo sư, làm sao xin được thì xin các bạn vào website của CSIS hoặc là vào website NED. Của NED,
Fulbright,
thì có được những cái thông báo là thời gian nào họ đang cấp phát những cái học bổng nào.
Có những cái deadline.
Vâng. Và cái tiền tài trợ này là họ có từ chính phủ phải không giáo sư? Và rất thường xuyên phải không?
Vâng. Khi mà một cái chương trình được thiết lập như chương trình Fulbright thì nó là một trong cái ngân quỹ của chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ.
Là không phải là tùy theo năm nào họ có ngân quỹ hay không. Tại vì sinh viên họ mong đợi vào cái sự tiếp tục của chương trình này.
Yeah.
Thì cũng phải là năm đó cái budget nó bị cut.
Thiếu ngân sách thì
thiếu
không
ngân
có.
Sách không có. Thường thường là họ đặt ra đây là một cái những cái chương trình trong một cái bộ nào đó. Thì họ lo, thì nếu mà những cái bộ đó họ lo về chương trình Fulbright là cái quan trọng nhất là họ có đủ cái ngân quỹ để cho cái chương trình đó hàng tiếp tục hàng năm. Chứ không phải là tùy theo cái ngân quỹ của năm đó mà bị cất hay không. Đó, tại vì cái số ngân quỹ cho những cái chương trình này không có lớn so sánh với cái tổng số ngân quỹ của nước Mỹ.
Vâng, ý giáo sư muốn nói là những cái quỹ này là nó thường xuyên và liên tục lâu dài, năm nào cũng có cơ hội hết.
Vâng.
Nếu các bạn học lần này thì cũng có thể chờ tới năm sau.
Vâng.
Mỗi năm một lần thưa giáo sư hay là theo học kỳ?
Một năm một lần.
Một năm một lần.
Vâng. Vâng.
Và cái khoản mà được đưa ra, thí dụ như một năm được bao nhiêu nghiên cứu sinh họ nhận vào, rất giới hạn phải không?
Vâng, rất giới hạn. Giống như Việt Nam mình sẽ nói về chương trình thạc sĩ thì hình như là chỉ có 20 người đi được thôi.
Thạc sĩ của Fulbright, 20 suất học bổng một năm.
20 thôi, chỉ 20 người thôi.
Còn
20 suất học bổng một năm.
Vâng.
Và hiện tại tổng cộng là có hơn 500 sinh viên Việt Nam đã tham dự vào chương trình này rồi.
Dạ.
Thì mình sẽ nói trong chi tiết, tại vì cái chương trình Fulbright đó là nó cần nhiều điều kiện lắm. Bây giờ chúng ta trả lời những cái câu hỏi mà tổng quát, mà ví dụ đây giờ là tiền tài trợ từ đâu.
Dạ.
Thì câu hỏi rằng là thường thường là những cái đại học thì họ có những cái endowment, có cái tài
cái
sản
quỹ
để lo.
Vâng.
Nhưng mà của chính phủ thì họ đặt vào trong cái line item của những cái chương trình đó và họ phải make sure là hàng năm cái những chương trình đều đầu tiên là phải có cái ưu tiên là sẽ được.
Vâng.
Còn không thì họ sinh viên họ không có sự tin tưởng.
Vâng.
Và có thể năm nào nó có thể bớt đi nhưng mà không có thể giờ cắt đứt được.
Dạ, vâng.
Có nghĩa là một năm thì dù có thể năm này là 20 cái suất học bổng cho Việt Nam. Nhưng năm tới họ thì cắt học bổng. Có thể họ xuống 15 hay là xuống 10 nhưng mà không giờ có thể là bỏ đi cái chương trình được.
Dạ vâng, mình sẽ giới thiệu về Fulbright trước. Nhưng mà sư giáo sư lúc này có câu hỏi là du học sinh đi du học Mỹ đó, cái tuổi tối thiểu tối đa được quy định như thế nào?
Không có tuổi tối đa tối thiểu. Ở Mỹ là không có cái vấn đề nó gọi là kỳ thị về tuổi tác.
Vâng.
Age discrimination có nghĩa là bạn bất cứ tuổi nào muốn đi học phải có cái điểm có cái tuổi tối thiểu, có nghĩa là ví dụ mà không đủ 18 tuổi thì không vào đại học được chẳng hạn. Nhiều đại học họ cần cái đó, nhưng mà có thể 70-80 tuổi đi học bằng cử nhân cũng được.
Dạ vâng,
vâng.
Có một câu hỏi họ hỏi thăm về trường MIT mà họ yêu cầu là phải có 3 thư giới thiệu cam kết là từ đâu, tức là bây giờ những cái người mà cần phải hỏi thăm để giới thiệu là ai thưa giáo sư? Cái yêu cầu của trường này là MIT cần 3 thư giới thiệu.
Vâng.
Là
thường thường là từ những cái giáo sư mà các bạn còn đang học và đã học, hay là những người mà các bạn còn đang làm nghiên cứu với, thì những người đó là họ có biết về rõ ràng về cho bạn. Thường thường những thư giới thiệu là những cái người họ biết về cái khả năng của mình.
Uh-huh.
Là những ai mà có biết về khả năng về học vấn của mình, là những cái thầy của mình.
Yeah.
Trong quá khứ hay là những người còn đang làm việc với mình.
Dạ. Yeah. Trở lại với lại nghiên cứu sinh, học bổng nghiên cứu sinh thưa giáo sư, cái điều kiện bắt buộc là phải học tập nghiên cứu rồi đi về.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái thủ tục phải trải qua là như thế nào?
Thì mỗi cái chương trình học bổng về cho nghiên cứu ở bên này để có những cái website nó cho rõ ràng rằng là cái cách thức nộp đơn như thế nào thì các bạn nên đó đọc trước và mình vào, thường thường là apply online
trên
mạng hết.
Nhưng mà có qua thi cử hoặc là
không có thi cử gì hết.
Dạ.
Tại vì những cái sự mà nó gọi là cạnh tranh, nó gọi là những cái competition đó, thì họ dựa vào cái điểm của mình, những cái giống như mình ra trường rồi bao nhiêu cái bài báo mình đã viết được như vậy.
Vâng. Nhưng mà thưa giáo sư, trong lúc mình qua mình nghiên cứu như vậy đó thì họ có người dìu dắt hướng dẫn cho mình
không?
Vâng,
đương nhiên thường thường qua những cái chương trình, tại vì mình rất là xa lạ, không có quen những cái hệ thống bên này.
Vâng.
Thường thường những chương trình giống như là NED họ assign cho mình một cái mentor làm việc với.
Đã, dạ, những... chứ là không có sợ là mình phải tự thân vận động.
Vâng,
một mình.
Vâng, vâng.
Dạ, gần hết thời gian rồi, câu hỏi cuối cùng, bảo lãnh cho con đi qua học thì cần điều kiện gì?
Thì phải cần điều kiện tài chính là quan trọng nhất.
Dạ vâng, không còn thời gian nữa, Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện về nghiên cứu sinh, những cái quỹ học tập cho quý vị và các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn giáo sư.
Thưa chào cô, thưa chào các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.